Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, thì Chúa đã chọn một tên bắt đạo, thì Chúa đã chọn người thành tác số. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.
Kính mời anh chị em lấy thánh thư tin mừng. Thư thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Công giáo La Mã, thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8 chúng ta tiếp tục đọc lại câu 31 đến câu 34. Vậy đã thế, ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao người lại không dâng vạn sự cho ta làm một với Ngài? Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Thiên Chúa đã giải án phiên công. Ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, và là đấng đang chuyển cầu cho ta? Anh chị em nhớ chúng ta đã học đến đoạn này 2 năm rồi nha, hơn 2 năm và 125 cái CD, phải không? Chúng ta đọc đoạn 8, câu 31 đến câu 34. Đây là thư của Thánh Phao-lô, tông đồ, gửi cho người Công giáo Roma, là cho anh chị em chúng ta. Người Công giáo mà không biết thư này, không đọc thư này và không học thuộc lòng thế này thì chưa phải là người Công giáo. Đây là thư của Thánh Phao-lô gửi đặc biệt cho người Công giáo Roma, là những người nào cho mình là có cái danh nghĩa là Công giáo đó. Chúng ta phải học đọc thư này. Và anh chị em thấy một đoạn văn câu 34 đến câu 31 đến 34 chỉ là một câu hỏi thôi, chỉ là một câu hỏi thôi. Và ông Thánh Phao-lô dùng cái phương pháp chúng tôi nói sơ sơ thôi, cái phương pháp đặt câu hỏi để lấy câu hỏi trả lời câu hỏi. Và có nghĩa là cái cách thức này để giúp cho anh chị em tự trả lời lấy. Đối với nhiều người lần đầu tiên đến đây thì tôi thấy là sẽ choáng váng, bởi vì anh chị em chưa từng học, và cho dẫu là Công giáo Roma danh nghĩa đạo dòng đạo gốc nhưng mà chưa đọc. Ai đọc cái này rồi giơ tay lên cho tôi có. Công giáo Roma, ai là người Công giáo đi, ai là người Công giáo giơ tay lên. Đọc cái đoạn này bao nhiêu lần rồi, kẹt không? Đây, kẹt cho người Công giáo. Ok, nếu mà anh chị em đọc Thánh Kinh đó, giống như là một hóa học gia, một nhà bác học nghiên cứu các tế bào gốc phôi thai đó, hay là một nhà thiên văn, nghiên cứu, nhìn lên trời mà nghiên cứu từng cái vì sao, hay là các dãy thiên hà, ngân hà đó. Hay là anh James á, là cái người, anh James là một nhà khảo cổ, anh James đặt thánh kinh đó giống như một nhà khảo cổ. Người ta đào lên, ví dụ như ở Los Angeles, người ta đào lên những cái khúc xương của những cái con khủng long á. Nếu mà anh James thật sự là như vậy đó, thì phúc cho anh chị em. Có ai đọc thánh kinh kiểu đó chưa? Người ta trân trọng, trân quý từng chữ, từng nét. Tôi không biết anh chị em có bao giờ thấy lời Chúa, lấy lời Chúa làm điều đó không? Người ta đi tìm hiểu những cái sự đã chết rồi. Người ta quật mồ Khổng Minh, quật mồ Tào Tháo, quật mồ các pharaoh lên, quật mồ luôn cả bên kim tự tháp, anh chị em biết. Rồi dưới miền Nam Mỹ đây, người ta đi tìm đủ thứ chuyện đó. Người ta đi tìm nguồn gốc con người. Mới vừa rồi đó, người ta tìm ra, người nói là có một cái, có bộ xương của người đàn bà ở Ethiopia, Mardi gì đó, đến 4.3 triệu năm. Người ta đi tìm về quá khứ, và quá khứ là sự chết đến cái anh chị em. Mà người ta bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu của cải, biết bao nhiêu tâm sức, tâm lực để người ta đi tìm hiểu. Trong khi đây, trong khi đó, lời hàng sống cho người Công giáo, mình lại không đi tìm. Do đó cứ khổ hoài, vợ chồng lục đục với nhau, bệnh tật, đủ thứ loại bệnh, rồi phàn nàn, chê trách, chỉ trích, không có biết, không biết lời của Chúa. Như là cha giáo đó, cha giáo nói, anh chị em thấy cha Phan Thiện Ân á, ngài dòng Chúa thế, ngài nói đó, lời Chúa, nguồn sống đó, mình không biết làm thế nào để khai thác, đó là cái vấn đề của người Công giáo. Cả một cái nguồn sống vô biên. Anh chị em đặt vấn đề, anh chị em đến đây không phải là tự động đến đây được đâu. Tôi bảo đảm với anh chị em phải có một cái vấn đề gì lớn lắm, quan trọng lắm, phải khổ lắm rồi mới mà đến đây. Mà cũng không phải là tính đến đây được đâu, phải Chúa thúc bách đó. Cho dù anh chị em không phải là người Công giáo, người Kitô hữu, Chúa thúc bách tới. Nó không phải là tự động tự nhiên được đâu, không phải là vô cớ vô duyên đâu. Đến đây để làm gì? Anh chị em đến đây để làm cái gì? Để được chữa lành. Chữa lành quá dễ. Ta nói biết bao nhiêu lần, quá dễ đối với Thiên Chúa. Nếu mà chúng ta đến đây chỉ xin được ơn chữa lành, thì chúng ta coi khinh Thiên Chúa, chúng ta coi thường Thiên Chúa hàng sống. Ngài đâu có muốn cho anh chị em chỉ có được lặt vặt ba cái ơn chữa lành, ung thư hay là cái chết chẳng là cái thá gì hết đối với Thiên Chúa. Nó chẳng là cái gì hết á. Chúa phán một lời, phán một lời thôi, người chết sống lại. Lazaro chết 4 ngày rồi, thôi em lớn rồi. Chúa phán một lời, Lazaro tỉnh dậy, đi ra ngoài khỏi mộ. Cái chết nó cũng là cái gì hết á. Mình là người Công giáo, là người đã có sự sống phục sinh rồi. Nhưng mà những người Công giáo, rất là nhiều Công giáo thật sự phải xấu hổ. Mình không biết mình là ai. Mình là người của sự phục sinh. Đây kính thưa anh chị em, chúng ta đọc lại coi có phải không. Đây nè, đọc lại nha. Ta sẽ nói sao nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Tử thần nè, ung thư à, bệnh hoạn, thất nghiệp, cái gì chống lại anh chị em được? Đức Chúa Trời, Thiên Chúa tối cao, ngài phò tá anh chị em, ngài hạ mình xuống, ngài làm đầy tớ để phục vụ anh chị em. Tại sao không đến với ngài, đến với thầy này thầy kia, vua này vua nọ, tiền bạc cậy dựa vào tiền bạc? Mà Chúa nói rất là nhiều lần rồi, không có kẻ nào mà cậy dựa vào tiền bạc mà có thể vào được thiên đàng đâu. Khó lắm, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là cái người giàu có cậy dựa vào tiền bạc vào được thiên đàng. Kính thưa anh chị em, Chúa phò tá ta. Mình đi tìm mình phò tá ai đó? Người thì bầu lên cho đảng vì dân chủ, người bầu cho đảng Cộng Hòa. Mình chúng ta phò tá để được gì? Được cái gì? Được insurance, được cái gì? Hỗ trợ sức khỏe, y tế gì đó. Mà bây giờ người ta than phiền đủ thứ chuyện. Than phiền cái gì? Nếu mà bây giờ muốn được toàn nước, toàn dân Hoa Kỳ được y tế thì chuyện gì xảy ra? Đóng tiền nhiều mà được trợ cấp ít. Đó, phò tá đó. Được phò tá đó, đóng tiền nhiều vào, lấy cái tiền của dân chúng để chặt đầu chặt cổ thai nhi ra, phân thây xé xác nó thành từng mảnh.
phá thai. Khủng khiếp lắm quý anh chị em. Đó, phò tá những con người đó để làm gì? Để cậy dựa vào tiền. Trong khi đó sự sống đây, Thiên Chúa chí tôn phò tá anh chị em. Anh chị em có hiểu không? Anh chị em có thấu không? Anh chị em có thấy không? Có thấy rõ? Người Công giáo không thấy. Rất là tiếc và rất là xấu hổ đối với người Công giáo. Không chịu học, không chịu đọc, không chịu đào sâu. Mình là ai? Mình là gì? Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là ai? Nếu mà Thiên Chúa phò tá ta, nếu mà cái người nào phò tá anh chị em, người đó làm sao? Chúng ta gọi người đó là gì? Cái người phò mình á, lê lai, chết thay cho chủ mình á. Lê lai á, chết thay cho chủ là ai? Thì thế lê lai là gì? Nếu mà lê lợi là chủ thì lê lai là gì? Lê lai phò tá lê lợi thì lê lai là tớ chứ. Nếu mà Thiên Chúa phò tá ta, Thiên Chúa là gì của ta? Khủng khiếp, anh chị em đọc một câu đó thôi. Nhưng mà ông Thánh Phaolô thì từ đầu anh chị em nhớ đoạn 1 câu 1 thôi, mà trong câu 1 có 3 câu, 3 phần. Mà cái phần đầu tiên chúng ta học 3 tháng chưa hết. Đoạn 1 câu 1, 3 phần trong câu 1 của thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, chúng ta học 3 tháng chưa hết. Câu đầu tiên ông Thánh Phaolô nói là sao? Phaolô đầy tớ của Đức Giêsu Kitô, nô lệ của Đức Giêsu Kitô, nô lệ cái thứ anh chị em. Mà bây giờ một cái kẻ nô lệ được Thiên Chúa làm nô lệ cho mình. Anh chị em có thấy cái thực tế, thực tại đó chưa? Cái chân lý đó chưa? Ông Thánh Phaolô nói như vậy. Nhưng mà bây giờ vẫn có người. Có nhiều cái vấn đề lắm, chúng tôi thấy rõ. Ngay cả chúng tôi nói đây là không phải là nói anh chị em, mà nói chính cả bản thân chúng tôi và giới giáo sĩ tu sĩ chúng tôi nữa. Nhiều khi không có đức tin, sống như là không có Chúa. Tôi rất là lấy làm, phải nói rằng mình thấy không phải là mình thấy người, nhưng mà mình buồn vì người, nhưng mà buồn vì mình. Tại sao như vậy? Tu sĩ, linh mục, giáo sĩ mà cũng không có đức tin, sống cũng theo cái tiêu chuẩn của thế gian. Có Chúa rồi, có tất cả rồi mà không thấy. Đây, cái vấn đề chỗ này. Cái vấn đề đó là bởi vì chúng ta hướng ngoại, chúng ta cứ hướng về bên ngoài thôi. Đi tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ, tìm mọi phương cách để mà mình duy trì cái cuộc sống ở đời tạm này. Duy trì đời sống, chúng ta phải sống thôi, nhưng mà chúng ta chắc chắn phải chết. Chắc chắn 100% là phải chết, không sai chạy được. Anh chị em ý thức điều này. Anh chị em bước vào trong đền thờ Chúa Thương Xót đây đó, là anh chị em bước vào cõi siêu nhiên rồi. Đấy không phải là đời nữa, đấy không phải là trần gian trần tục nữa. Anh chị em bước vào cõi siêu nhiên thì anh chị em bắt đầu suy nghĩ theo cái nhìn siêu nhiên đi. Làm sao anh chị em hiểu được? Bởi vì anh chị em đang ngồi đây, nếu mà không phải là sự hiện diện anh chị em đây, nó không phải là sự siêu nhiên đó, thì làm sao được? Có những người lái xe từ Tuốt Los Angeles là từ đâu á, Burbank hay đâu á, có phải siêu nhiên không? Mà hàng tuần đi đến đây, hàng tuần thứ hai, thứ tư, thứ năm, chủ nhật lái xe đến đây kẹt xe dài dài, có những người từ San Diego. Nếu mà không phải là siêu nhiên á thì làm sao tới đây được? Anh chị em ý thức, anh chị em có mặt ở đây là sự thúc bách của Đức Chúa Thánh Thần. Siêu nhiên nhá. Anh chị em đến đây là do quyền năng siêu nhiên Thiên Chúa đưa đến đây. Thì anh chị em dẹp đi tất cả những cái lối suy nghĩ của phàm dân tục tử ở ngoài. Anh chị em bước vào trong nhà của Chúa. Anh chị em đừng có tìm một cái gì thuộc về thế gian này nữa. Bởi vì thế gian không giải quyết được vấn đề của anh chị em. Nếu mà giải quyết được, anh chị em không đến đây. Anh chị em xét lại coi, có đó, cái điều đó có phải là thực tại hay không, thực tế hay không? Tại sao ngày thứ hai còn khuya người ta mới đi lễ ngày thứ hai? Chủ nhật đủ rồi, một tuần đi lễ một giờ là quá đủ rồi, mà phải bỏ giờ lái xe đi lễ. Tôi có thể tôi ở nhà tôi nghỉ ngơi suốt ngày làm neo hay là làm gì đó, mà tại sao bây giờ lên đây đi lễ? Siêu nhiên cái thứ anh chị em, bắt đầu suy nghĩ hay là nhìn mình, nhìn người, nhìn đời, nhìn Thiên Chúa trong cái nhìn siêu nhiên. Đừng có nhìn Chúa theo cái lối của phàm nhân tục tử nữa. Anh chị em mới hiểu được tại làm sao mà ông Thánh Phaolô nói rằng nếu Thiên Chúa phò ta, ai dám chống lại ta. Cái bước đầu tiên là như vậy. Trở lại với siêu nhiên. Cái thực tại siêu nhiên đầu tiên đây, chúng ta là con người. Và con người là gì? Là hồn thiên có thân xác, chứ không phải là thân xác có linh hồn. Loại trừ đi cái lối suy nghĩ không đúng. Con người là hồn thiên bất tử có thân xác. Anh chị em đã học cái điều này rồi, rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại. Tôi, từ người anh chị em là linh hồn, hồn thiên bất tử có thân xác. Và tất cả những cái vấn đề anh chị em đang gặp phải mà anh chị em không giải quyết được là nó có liên can đến linh hồn, vấn đề của linh hồn, không có lấy cái giải pháp của thân xác mà giải quyết vấn đề linh hồn được. Nếu mà trục trặc, bất trắc cái gì đó trong linh hồn mà anh chị cứ tìm thuốc, tìm thầy, tìm tiền, tìm quyền, tìm chức gì đó, tìm cái gì bên ngoài đó giải quyết không có được. Phải trở về cái nguồn sống của mình, hồi nguyên, trở về với Thiên Chúa của mình, đấng sẵn sàng ở đó để phò tá, để phục dịch ta. Để làm gì? Để tái tạo, để thánh hóa, để thanh tẩy, để chữa lành cho anh chị em. Cái việc đầu tiên á, cần phải ý thức là anh chị em chính là linh hồn. Anh chị em ngồi đây là linh hồn. Cái bước thứ hai đó, cái bước thứ hai quan trọng vô cùng. Anh chị em đến đây đến tìm cái gì? Tôi thấy có nhiều người đến đây tìm cha đặt tay, cha chữa lành. Như vậy đó. Và luôn luôn 100 người thì cũng 100 người đó gọi đến cha hôm nay có chữa lành không? Cứ gọi phone lên là cha hôm nay có chữa lành không? Mấy giờ cha chữa lành cha? Cứ chữa lành thôi mà anh chị em biết chữa lành thì sao? Tay phải không? Tìm tay ông cha phải không? Tìm tay ông cha. Cứ mò mò cái tay, tay mấy, cứ sờ sờ chạm chạm. Tôi đi đâu cũng cứ sờ sờ chạm chạm tay. Sao không tìm mấy cha, có cha già kia kìa, tìm tay mấy cha kia kìa. Không, cái thứ anh chị em, cái vấn đề là cái chỗ này. Thiên Chúa chúng ta đã biết rồi, người Công giáo biết Thiên Chúa là đấng toàn hữu, phải không? Toàn hữu. Tiếng Anh đó là omnipresent, toàn hữu, là Ngài ở khắp mọi nơi và mọi thời. Phải không? Ngài ở khắp mọi nơi, không phải mọi nơi mà thôi mà mọi thời. Và Ngài vượt không gian và thời gian. Có nghĩa là đâu Ngài cũng hiện diện đó. Ngay cả trong hoa ngục Ngài có hiện diện. Ngài có hiện diện đó. Cái hiện diện đó, sự hiện diện nó khác. Chúng ta biết điều đó. Nếu mà Ngài không hiện diện thì Satan nó không thể hiện hữu được. Bởi vì Satan nó hiện hữu được, bởi vì Ngài cho nó hiện hữu, Ngài thương nó mà. Nó cầu nguyện cùng Chúa, Chúa thương nó, Chúa còn dễ dãi cho nó nhập vào đàn heo. Anh chị em nhớ đọc đọc cái đoạn mà quỷ nó nhập vào cái ông ở trong mồ mả đó, anh chị em nhớ không? Đọc cái đoạn đó. Để tới nó lăn nỉ Chúa, nó lạy, nó cầu nguyện còn tha thiết hơn anh chị em. Satan nó tin vào Chúa còn hơn là người Công giáo tin vào Chúa nữa. Nó xin Chúa mà Chúa nhậm lời đó. Nay ngày ngày đừng hành hạ chúng tôi, cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Nó cầu nguyện mà Chúa nhậm lời, Chúa cho nó nhập vào đàn heo. Anh chị em cầu nguyện bằng Satan không? Có ai cầu nguyện bằng Satan không? Anh chị em muốn học từ nó Satan, cách thức cầu nguyện đi. Cầu nguyện Chúa nhậm lời ngay. Nó làm sao? Anh chị em biết đây là vấn đề của người Công giáo. Nó làm sao? Cái đầu nó phủ phục xuống, nó bái thờ. Cái thứ anh chị em, anh chị em biết cái chữ tiếng Do Thái mà cái chữ là cái đức kính sợ đó. Anh chị em biết cái sự kính sợ Thiên Chúa đó, đầu mối mọi sự khôn ngoan á là kính sợ Thiên Chúa. Cái chữ tiếng Do Thái là sao phải không? Nó là một cái hành động là phủ phục, bái phục xuống, quỳ xuống, quỳ mọp xuống. Nó đồng nghĩa với cái chữ bái mọp xuống đó. Tiếng Do Thái, Satan nó thấy Chúa nó làm nó quỳ xuống, nó đầu phục Chúa như thế này. Nó khiêm nhường đó anh chị em. Nhưng mà có nhiều người Công giáo đến nói chuyện với Chúa, cầu nguyện Chúa tay đôi. Ông phải cho tôi cái này mà ông không cho, tôi bỏ, tôi không đi lễ nữa. Như vậy đó, không phải là Chúa nữa, tôi đi chỗ khác. Có không, chuyện đó có không? Hay là tôi chỉ tưởng tượng ra nói đây là độc thoại chứ không phải là đối thoại hay là đàm thoại. Đó là vấn đề của người Công giáo đó. Satan thì nó quỳ xuống, nó kính sợ, nó run sợ với lại bái mọt xuống đó, đầu phục Chúa. Nên tôi nhớ cái là cái ý của con người đó, cái ý của người nó chưa bị gãy ra, tan tành ra. Đến vẫn còn tôi là chủ. Có những người nói tại sao mà con đến con nguyện con tha thiết lắm, là sao con không ngã? Đến đây chỉ đòi ngã thôi à. Ngã rầm rầm thấy người ta ngã mà thôi không ngã. Buồn quá. Nó lần sau lên nói với tôi, tôi xô cho ngã một cái rầm cái cho đã. Chúa ở đây không chịu thấy Chúa đòi ngã. Chúa xin cho con ngã hay là xin cái gì đây? Muốn cái gì? Anh chị em đặt lại vấn đề, anh chị em muốn cái gì? Cái việc đầu tiên đó là cái ý riêng của mình đó, cái ý muốn của mình đó, cái ý chí của mình đó, bẻ gãy đi. Không còn là tôi nữa, không còn là tôi là chủ nữa, mà Chúa mới là chủ. Như ông đánh Phaolô nói, Phaolô nô lệ của Đức Giêsu Kitô, không dám làm môn đệ, không dám làm bạn hữu, toàn là tông đồ cả. Anh chị em đã đọc đoạn này rồi. Phêrô và Phaolô cũng vậy, mặc dầu Chúa nói ta không gọi các con là môn đệ hay là đầy tớ nữa, tôi tớ nữa, mà là bạn hữu, bởi vì ta đã mặc khải tất cả mọi sự cho các con rồi. Nhưng mà Phêrô, Phaolô đâu có dám đâu. Phaolô, Phêrô nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đọc lại câu đầu đoạn 1 của thư Thánh Phaolô gửi cho người công giáo Roma đi. Nô lệ hạ mình xuống. Cái bước đầu tiên là như vậy đó. Cái lòng anh chị em tan nát, tan nát. Thì ông Thánh Vương đã viết, ông nói như vậy đó. Chúa đoái thương, Chúa xót thương, tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Nhưng mà lòng anh chị em không tan nát dày vò. Có nghĩa là sao? Anh chị em nhớ cha giáo nói đó, cái chữ cuối cùng Ngài nói đó, hoán cải, hối cải. Mình biết nhiều quá, mình kinh nghiệm quá, mình kiến thức quá, mình bằng cấp cao quá, mình nhiều chức quá, nhiều quá. Làm sao đến với Chúa, nói tay đôi với Chúa mà. Anh chị em trở lại, anh chị em trở lại với Chúa để coi coi Chúa như thế nào. Không phải là tìm bàn tay chúc lành của Chúa. Đây là cái vấn đề. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mọi thời, lúc nào cũng có. Ngài đang ở đây, Ngài trong nhà của Ngài đây nè. Nhưng cái vấn đề là chỗ này. Có người đi tìm bàn tay chúc lành của Thiên Chúa mà không đi tìm thánh nhan của Thiên Chúa. Đó là vấn đề. Bởi vì á, anh chị em biết đây là cái kinh nghiệm. Khi mà người cha, người mẹ nào á để ý đến đứa con á, tức là để ý và quan tâm á, tình yêu là sao nhớ không? Quy luật tình yêu là sao? Đầu tiên yêu thì thương thì sao? Thương thì để. À, thương thì nhớ chứ. Thương thì nhớ. Mà nhớ thì là ý mình để cái chỗ mình thương nhớ đó, phải không? Mà để ý thì quan tâm. Cái tâm mình sẽ thấy. Quan tâm mà. Tâm thấy, phải không? Phải không? Để có nghĩa là cái con mắt á, cái khuôn mặt á của người mẹ, người cha đó, thấy đứa con đó. Anh chị em đi tìm bàn tay của Chúa. Bàn tay của Chúa khắp mọi nơi hiện diện. Nhưng mà không đi tìm thánh nhan của Thiên Chúa. Mà khi Chúa đoái thương, đoái nhìn con người thì anh chị em được chúc phúc. Khi mà Chúa nhìn mình á, mình được chúc phúc. Và Chúa ngoảnh mặt đi á, là anh chị em chết. Anh chị em đến cầu xin Chúa như thế nào? Chúa nhìn mình nhưng mà mình ngoảnh mặt đi. Thay vì Chúa không có ngoảnh mặt đi. Chúa luôn luôn nhìn thấy mình mà mình không chịu nhìn. Nhưng mà nếu mà là một đứa con nít á, đứa bé đó, nó làm sao nó trèo vào trong lòng mẹ, hay là bố đang ngồi đọc báo trèo vào trong lòng bố và nó kéo mặt bố xuống nhìn con đây nè. Con nhìn bố nhìn con đây nè. Người công giáo không cầu nguyện như vậy, anh chị em có bao giờ cầu nguyện như vậy không? Miệng mình nó nhép cầu nguyện đó, nhưng mà lòng mình nó để chỗ nào đó. Tôi nói thật, ngay cả bây giờ nè. Nó nói là Chúa cứu con, nhưng mà con đang ung thư rồi, buồn quá, không biết bây giờ nếu con chết thì vợ con nó như thế nào, thấy không? Mình cứ vẫn nhìn cái chỗ khác. Mình ngoảnh mặt, mình xoay lưng, ngoảnh mặt với Chúa. Bây giờ như thế này, con đau thì đứa bé nó đau nó làm sao? Nó chạy đến tôi thấy nãy nó có đứa nào nó dập tay á, kéo cửa dập tay á. Nó chạy đến bố nhìn cái ngón tay của nó, bà nhìn ngón tay của nó là chăm sóc cho nó rồi. Nó hồi vô thổi một cái, ban phép lành cái là nó hết đau rồi. Sức dầu vô hết đau rồi. Cái vấn đề là anh chị em sao? Mình đau đó nhưng mà mình ngoảnh mặt chỗ khác. Ngay cả mình đang bệnh như thế này nè, mình đem đến Chúa, mình không có dâng, thực sự dâng cho Chúa. Mình trao trọn cho Chúa cái bệnh của mình. Mình trao trọn cho Chúa cái vấn đề của mình. Cái ý của mình đó. Tôi phải là chủ, tôi vẫn là chủ. Chúa chưa phải là chủ. Làm sao mà Chúa phò tá ta được? Anh chị em có thấy điều này và lấy làm vui mừng không? Cái câu này nè, nếu Thiên Chúa phò tá ta, ai sẽ chống ta? Anh chị em có thấy đây là tin mừng không? Có thấy tin mừng không? Phò tá là sao? Chúng ta đã biết phục dịch có nghĩa là cái người đó luôn luôn nhìn theo dõi mình, đi sát cánh đó, gắn đờ co đó, anh chị em biết, người hộ vệ cho mình đó, sẵn sàng đỡ đạn cho mình đó, lãnh đạn cho mình đó, phò tá ta nè. Còn hơn là cái chuyện mà cha mẹ nhìn con nó như vậy đó, nhưng mà cha mẹ tôi không biết có ngày hôm nay cha mẹ còn như vậy hay không, sẵn sàng chịu chết thay cho con, hay là cha mẹ ngày hôm nay sẵn sàng cho con chết để cha mẹ được sống, như phá thai đó, hay là ly dị nhau á, là giết hại con cái của mình. Đây, Chúa sẵn sàng. Chúa theo mình, lãnh đạn cho mình, hứng đạn cho mình. Người không tha cho chính con của người. Anh chị em đọc câu 28 đến câu 30, anh chị em nhớ không? Học mấy tháng trời, 3 tháng trời, câu 28, câu 30, 28, 29, 30, phải không? 3 câu mấy tháng trời, phải không? Hơn 2 tháng, phải không? Để chúng ta nói con của người đó, chúng ta phải trở nên đồng hình, đồng dạng với con của người, nhớ không? Bây giờ đó, Chúa đem con của Ngài ra, Chúa thí, Chúa nộp. Nếu mà anh chị em đồng hình đồng dạng với con người thì anh chị em làm sao? Chúa nộp luôn. Có đọc ba câu, nhớ không? Ba câu có những người thấy ngơ ngác hơn, không hiểu gì hết. Anh chị em nghe lại cái CD đó đi, nghe lại CD 2 tháng, ba hơn 2 tháng đó. Ngài là trưởng tử, phải không? Ngài là trưởng tử. Là Ngài đã tiền định cho trở nên đồng hình đồng dạng với con, hình ảnh của con của người. Mà bây giờ con của người Ngài nộp cho chúng ta. Ngài nộp cho chúng ta để làm gì? Để gia ân vạn sự. Giả ơn vạn sự. Mặc dù ông Thánh Phaolô đặt câu hỏi đó, nhưng mà cũng là câu trả lời nhá. Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta. Thể chữ vì quan trọng vô cùng. Chữ vì. Vì ai? Vì anh chị em, vì mỗi một người, từng cá nhân anh chị em ở đây. Đây á, ông Thánh Phaolô viết rất là cụ thể cái cách thức Chúa phò tá ta như thế nào. Cách thức Chúa phò tá ta không phải là chúng ta nghĩ rằng chỉ có là nấu cơm, nấu nước, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi phục dịch, rồi giặt giũ như người vợ phục vụ người chồng, là người chồng làm ăn về, đưa tiền bạc về cho người vợ giữ, là giữ nhà, giữ cửa như vậy. Không phải đâu. Cái phò tá của Chúa đó là phó nộp. Cách cụ thể, phó nộp con một của Ngài cho từng anh chị em, từng quý vị ở đây. Thiên Chúa Chí Tôn, Chúa Tể Càn Khôn, phó nộp con một của Ngài cho anh chị em. Đó là tình đó. Anh chị em có thấy vui không? Có thấy đây là tin mừng? Cái vấn đề là mình biết rồi, nhưng mà chúng ta có tin và có nhận hay không? Cái tin có lẽ là anh chị em tin rồi, nhưng mà có nhận, có đón nhận hay không? Cái việc đón nhận là cái điều quan trọng. Đón nhận cái tin mừng đó, đón nhận cái tình yêu bao la đó, tình yêu phó nộp con một của mình vì ta hết thảy, vì ta hết thảy. Nếu mà như vậy, vì ta như vậy rồi thì cái gì mà Chúa không ban cho? Làm sao người lại không giá ơn vạn sự cho ta làm một với con Ngài? Cái vấn đề là cái chỗ này nữa. Càng đọc thì càng thấy có vấn đề. Anh chị em có xác tín được rằng Chúa sẵn sàng, Chúa ban cho anh chị em tất cả mọi sự không? Anh chị em có tin như vậy không? Nhiều người Công giáo không tin đâu. Xin tí tí thôi à, không có dám xin lớn. Xin tí tí thôi, có công ăn việc làm gì đó, chữa lành bệnh tật gì đó, xin tí tí thôi. Chúa nói cho tất cả gia ân vãng sự. Lời Chúa mới là lời của chúng tôi nha, lời Chúa nói nha. Anh chị em thấy câu đó phải là tin mừng không? Bây giờ biết được, thứ nhất, Thiên Chúa phò tá ta. Thứ hai, Chúa phò tá bằng cách Chúa phó nộp con một của Ngài cho chúng ta từng người hết thảy. Và thứ ba, Ngài sẵn sàng, Ngài giá ân vạn sự bởi vì con của Ngài quý hơn vạn sự. Quý hơn vạn sự. Ngài sẵn sàng, Ngài ban cho anh chị em tất cả những gì anh chị em cần. Anh chị em biết rồi, đây là những cái chân lý theo cái lý luận của phàm nhân tục tử không thể hiểu được. Phải có cái nhìn siêu nhiên mới nhận được, mới tin nhận được. Thì sau khi anh chị em ý thức được cái điều này, bây giờ chúng ta làm sao chúng ta đón nhận đây nè. Đầu tiên, lòng con có trở lại để mà hạ xuống trước tôn nhân Chúa. Cái lòng khiêm nhu từ hạ, cái đầu á, nó phễ phụ phủ phục tôn thờ Chúa. Cái vấn đề nhiều người đến đây mà thấy cứ trơ trơ ra mà thấy như không được ơn gì đó, là bởi vì cái đầu mình quá cứng, quá ngang ngoan cố. Tôi biết rồi, tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi, tôi không cần. Như thế nào đó, để mà đón nhận ơn lành của Chúa đó, tâm của mình, trí của mình, thần hồn của mình phủ vô công thờ, bắt chước quỷ đi, nó quỷ xuống, nó run sợ, nó khiếp sợ, nó lạy Chúa. Tôi thấy hiếm khi có người Công giáo đến quỳ xuống phủ vô công thờ Chúa, đứng trơ trơ lên như thế này, lạy Cha chúng con trên đời, giống như người Việt phái vậy đó. Em cầu nguyện tôi làm này, tôi làm kia, mà vỗ ngực tôi ăn chay, tôi hãm mình, tôi giúp cho nhà thờ, tôi giúp cho các cha về hưu, rồi đủ thứ, vỗ ngực. Rồi có bằng nữa, chứng minh nữa, có cái bằng gửi về cho các cha này, tôi có bằng này, tôi giúp cho các đức giám mục này, học cùng chung lớp với các đức giám mục nè. Như vậy đó, nên cầu nguyện với Chúa, cho nên cái đó là gì? Phù hoa. Anh chị em đến với Chúa như thế nào? Thái độ như thế nào? Anh chị em tự vấn. Cái vấn đề lớn ở đây là chỗ này. quan trọng vô cùng. Anh chị em đọc sâu một bước với chúng tôi. Ngài phó nộp con một của Ngài cho ta hết thảy. Anh chị em biết khi mà nói phó nộp á, là phó nộp cho ai đây? Thiên Chúa phò tá ta. Và Thiên Chúa phó nộp con một của Ngài, Ngài phó nộp cho ai vậy? Ngài phó nộp con một là Chúa Giêsu Kitô cho ai vậy? Trao tay con một của Ngài vào trong tay ai vậy? Cho ta là cho làm sao? Cho con người là cho như thế nào đây? Thánh giá phải không? Cái nghĩa thứ nhất là anh chị em biết mà. Phó nộp để Ngài chết trên thập giá cho chúng ta phải không? Ngài chính Ngài, Ngài phó nộp. Cha Nguyễn Lý Thuấn dịch như vậy. Và đọc lại tiếng Hy Lạp đó, y như vậy đó, là phó nộp. Có nhiều người sợ nó, Chúa sao mà tàn nhẫn quá, Đức Chúa Cha không có thương con của mình, tự nhiên phó nộp. Nhiều người lại dịch nghịch lại, ngược lại. Nhưng mà đúng đó, tiếng Hy Lạp nó như vậy đó. Phó nộp, Ngài chủ động. Cái thứ anh chị em đây là cái ý nghĩa Thiên Chúa chủ động. Ngài chủ động, thương xót, chủ động trong việc cứu độ anh chị em. Anh chị em nghĩ rằng anh chị em đi tìm ơn cứu độ, nhưng mà chính Chúa đi tìm anh chị em để mà ban ơn cứu độ cho anh chị em. Ngài phó nộp Chúa Giêsu Kitô trên thập giá đó cho anh chị em. Mà còn hơn nữa, Ngài phó nộp luôn cả thần khí thánh của Chúa Giêsu Kitô cho thần hồn của anh chị em. Đó là cái điều mà nhiều người Công giáo không thấy đó. Tại sao? Bởi vì khi mà Chúa chết trên thập giá, anh chị em biết xé tim Ngài ra, thần khí trong tim của Ngài, trong thần hồn Ngài xé ra, đổ tuôn ra. Để làm gì? Phó nộp cái thần khí đó vào trong hồn của anh chị em, trong thần hồn của anh chị em. Để đến khi anh chị em sống đó, lúc nào cũng vậy, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giây, từng phút á, thực sự Chúa ở trong hồn của mình. Anh chị em đã học cái nguyên tắc này, cái nguyên lý này rồi. Cái thực tại là cái gì ở bên trong thì cái đó là chủ của mình. Trong tâm trí anh chị em bây giờ, anh chị em đang bệnh, ví dụ như bệnh ung thư đi, thì lúc nào cũng nghĩ về ung thư rồi hóa trị, rồi phẫu trị, rồi gì xạ trị, tối ngày cứ bác sĩ rồi nhà thương rồi ung thư, rồi những cái cách trị liệu, rồi thì những cái gì ở trong lòng, ở trong tâm anh chị em nó là chủ, nó chi phối anh chị em, nó là chủ anh chị em. Hay là bây giờ anh chị em thất nghiệp đi, thì tối ngày cứ suy nghĩ về thất nghiệp, làm sao có tiền nuôi vợ nuôi con thì nhỏ, con thì bệnh, cứ tối ngày cứ như vậy, thì cái gì nó trong tâm trong trí anh chị em nó là chủ anh chị em. Có phải không? Cái gì ở trong mình đó, nó là chủ mình. Mình đặt nó, mình suy nghĩ về nó nhiều, nó là chủ mình. Thì bây giờ đó, khi mà thần khí của Thiên Chúa Đấng đã phó nộp cho anh chị em, thần khí thương xót đó, ở trong hồn của anh chị em, Ngài là chủ, Ngài không phải là một tư tưởng hay là một cái vật gì. Ngài ở trong mình, Ngài là Đấng tối cao, Ngài ở trong mình, ở với cái hồn của mình đó, thì chuyện lạ xảy ra. Chuyện lạ xảy ra, cái chuyện gì anh chị em biết không? Phép lạ xảy ra, lạ lùng lắm. Khi mà cái hồn của con người đó, cái tâm, cái trí, cái hồn, cái thần hồn anh chị em đó, cái ý chí của anh chị em chọn lựa đầu phục Chúa, hạ mình xuống và tin nhận, tin cậy Chúa, đụng vào thần khí phục sinh của Chúa, xẹt lửa anh chị em, sấm sét nổ ra, phục sinh cái thứ anh chị em, phục sinh. Anh chị em thấy rõ mà nhiều lần lắm, Chúa đến, người ta nói cái ông lính Roma đó. Ông lính Roma, ông đó ông có ơn với lại người Do Thái chúng ta. Thầy cứu đi. Ông ơi, đến gặp Chúa nói thôi thầy, tôi không đáng đâu, không đáng thầy bước vào nhà tôi. Chúa nói, ta đến, không đáng đâu, xin thầy phán một lời thôi. Một người sĩ quan Roma có quyền bắt bất cứ một người Do Thái nào trên đường đó làm đầy tớ cho mình. Ông có quyền làm việc đó. Và ông nói, tôi không xứng đáng, ngài vào nhà tôi, xin ngài phán một lời thôi. Anh chị em cũng nói cái lời đó hằng ngày đi lễ mà, lễ nào cũng nói xin Chúa phán một lời, có nói không? Nhưng mà có thành không? Hồn con sẽ lành mạnh, có lành không? Có mạnh không? Có lành mạnh không? Đức tin của một người ngoại giáo đụng phải lời của Thiên Chúa, anh chị em thấy té lửa ra, ông về nhà đệ tớ ông lành lặn lại rồi. Không phải là mù quáng đâu. Ông biết mà, ông biết cái giới hạn của ông biết quyền hạn của ông. Người đó là người có quyền trong tay, hiểu thế nào là quyền. Quyền là để phục vụ, là trách nhiệm để phục vụ. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không hiểu, không biết. Cái việc anh chị em muốn đón nhận Chúa là như vậy đó. Để cho cái linh hồn của mình mời Chúa, lạy Chúa, ung thư, thất nghiệp. Bệnh tật của con đang tê liệt đây nè. Con bất toại nè, con không làm đi đâu được hết á. Nào, vậy không quên nữa. Nhưng mà cái đó nó không phải là chính yếu nữa. Những cái thứ đó, nó là phụ thuộc hết, nó là rác rưới hết. Chúa mới là chính. Khi Chúa là chính, Chúa ở trong thần hồn của con đó. Linh hồn của con đây, linh hồn là một cái, anh chị em biết chúng ta đã học rồi, hồn chúng ta là giống thiêng liêng mà, phải không? Nhớ không? Phải không? Chẳng hề chết đặng, phải không? Nhớ không? Cho nên cái hồn của anh chị em á, mới có thể nói chuyện với là thần khí Chúa được. Cái trí anh chị em nói có thể là nói với hư không, với không khí. Nhưng cái hồn anh chị em nói được, anh chị em có thể nghe được. Chúa chỉ nói với hồn của mình, rồi hồn của mình á mới thấm vào trong trí, trí mới hiểu rồi mới ảnh hưởng vào trong cái cảm xúc, cảm giác, rồi cảm nghĩ, cảm tưởng, rồi ảnh hưởng trên cái cơ thể của mình. Thờ vượng Chúa trong thần khí mà, và trong sự thật, phải không? Sự thật là trong cái trí khôn nè. Thần khí là phải trong linh hồn đó. Thờ vượng Chúa như vậy đó. Anh chị em để cho Chúa làm chủ đi. Tất cả những cái vấn đề, những cái cơn đau, những nỗi khổ, đó là vợ chồng đang hụt hẫng với nhau, nhà ở nhà nó đang cháy, không? Chữa lửa đang đến chữa, không? Cứu hỏa đến thì bỏ vợ chồng bỏ hết nhà cửa đến đây cầu nguyện tạ ơn Chúa. Thì bây giờ đến đây làm gì? Đến đây cha linh hướng cho con, hay là cha chữa lành cho con, hay là cha khuyên bảo? Cha lấy tư cách gì cha khuyên bảo? Cha là cái gì? Cha là ai? Chúa, tất cả là Chúa hết. Chúa ngay ở giữa đó, Chúa ngồi vào trong đống lửa đó là dẹp hết, dịu xuống hết. Đặt Chúa vào cái chính giữa tất cả mọi vấn đề ở thế gian này, chỉ vì thôi cái nguồn gốc là bởi vì không có Chúa ở đó thôi. Anh chị em đặt Chúa vào trong giữa đó, ở trong đó mọi sự êm xuôi. Mà Chúa sẵn sàng phò tá ta mà. Chúa đã nộp mình Ngài, con một của Ngài cho ta mà, để Ngài quả quyết rằng Ngài sẽ gia ân vạn sự. Và Ngài đã gia ân vạn sự nhé. Đã gia ân vạn sự, chúng ta đọc câu đó rồi. Những người đã được Chúa gọi thì Chúa cũng đã giải án trên công. Những người Chúa đã giải án trên công thì Ngài cũng đã tôn vinh mà. Đã hết. Làm xong rồi. Chỉ có cái vấn đề thôi. Bàn tiệc nước trời, tiệc cưới nước trời đã dọn sẵn. Mời anh chị em vào ngồi mà ăn thôi. Mình đến đây mình còn cầu xin gì nữa? Chúa nói khi các con cầu xin, các con cứ nghĩ là tin rằng đã được rồi. Và Chúa dọn sẵn rồi. Chúa đã chết rồi, Chúa đã sống lại rồi. Chúa đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chúng ta đọc cái câu này mà. Phải chăng là Đức Giêsu Kitô đứng lên án chúng ta đó? Ngài đứng đã chết hơn nữa, đã sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, đứng đang chuyển cầu cho chúng ta. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha chuyển cầu cho anh chị em. Anh chị em đừng có nghĩ là 21 thế kỷ trước nhé. Đang. Chúng ta thấy cái câu trước, cái đoạn trước 28:9-30 đó, thì đã. Người tiền định thì Ngài cũng kêu gọi, Ngài đã kêu gọi. Những người nào đã được kêu gọi thì Ngài cũng giải án phiên công. Những người nào đã được giải án phiên công thì cũng được tôn vinh, đã được tôn vinh. Còn đây nè, nó đang. Anh chị em đọc lại, đây là cái động từ của hiện tại. Hiện tại, phải chăng là Đức Giêsu Kitô Ngài lên án chúng ta à? Ngài chịu phó nộp mình cho anh chị em, cho tôi, cho anh chị em từng người. Ngài chết, Ngài sống lại, Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Ngài ngồi bên cạnh Đức Chúa Cha đó. Lúc nào cũng chuyển cầu cho anh chị em. Ngài không kết án, Ngài chuyển cầu để anh chị em được cái gì? Để được nên đồng hình, đồng dạng với Ngài. Đó là địa chỉ của nước trời. Mục đích cuộc đời con người thế gian này và trên trời là được đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Thế thôi. Anh chị em và đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu, anh chị em có chết được không? Bệnh được không? Người bệnh đụng vào Chúa, phung hủi đụng vào Chúa, mù mắt đụng vào Chúa, điếc tai đụng vào Chúa. Anh chị em nó nên đồng hình đồng dạng với Ngài rồi. Làm sao mà có thể đau được, khổ được nữa? Có Ngài rồi, Ngài lãnh lấy hết cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần đơn sơ thôi, để cho Ngài ở trong mình, trong trung tâm, trọng tâm làm trọng tâm của mình. Thế thôi. Để cho cái thần khí đó ở trong chúng ta, ở với chúng ta. Mỗi lần mà chúng tôi bước vào trong cái nhà nguyện này như vậy đó, tôi thấy lấy làm lạ lắm. Anh cha muốn biết có nghiệm cảm được không? Không phải là cảm nghiệm là ngoài da nè, cảm xong rồi mới nghiệm không? Còn đây là từ trong hồn của mình nó nghiệm ra ngoài rồi mới cảm. Thấy rồi để thần khí của Chúa, Đức Chúa Thánh Thần làm việc. Ngài cái luồng gió Ngài thổi tới như là cái luồng gió đó, Ngài thổi tới đơn sớm là ngài chờ anh chị em mở rộng lòng ra để cho ngài ập vào ngài làm việc. Anh chị em muốn được như vậy không?
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.